trình Y học thường thức.
Thưa quý vị và các bạn, vitamin là những vi chất rất nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể. Mỗi loại vitamin đều có những chức năng khác nhau mà khi thiếu nó, cơ thể rất dễ phát sinh các loại bệnh. Chẳng hạn nếu thiếu vitamin A sẽ gây bệnh khô mắt, mù lòa, thiếu vitamin B1 gây bệnh tê phù, thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, loãng xương, thiếu sắt gây thiếu máu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vai trò của vitamin B1 và các biện pháp để phòng chống thiếu máu thiếu sắt cho trẻ em. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò của vitamin B1 với sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, vitamin B1 có tên khoa học là thiamin với nhiều vai trò được biết khá rõ trong việc tham gia vào các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Vitamin B1 là thành phần của men thiamin pyrophosphate, có vai trò rất quan trọng trong chuyển hóa chất bột đường. Vitamin B1 cần cho quá trình tổng hợp acid ribonucleic. Acid deoxyribonucleic là những acid liên quan đến quá trình di truyền. Vitamin B1 còn tham gia vào quá trình sản xuất và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, chuyển hóa một số acid amin cần thiết như lysine, isoleucine và valine. Các acid này có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, khi thiếu vitamin B1, cơ thể có thể xuất hiện các bệnh sau.
Một cái bệnh mà rất là hay gặp, kể cả người lớn và đặc biệt rất nguy hiểm với trẻ con, đó là người ta gọi là thiếu vitamin B1. Khi thiếu vitamin B1 thì cái bà mẹ trước tiên là sẽ thấy có cái hiện tượng là chân tay tê bì hay là đau những cái dây thần kinh, và cuối cùng thì những bà mẹ bị phù. Như vậy là rất nguy hiểm, bởi vì như thế thì có thể là đau đớn này là một này, thứ hai là chân này phù lên này, cuối cùng tưởng là cái bệnh gì, nhưng thực tế thì cứ nói là ăn 3-4 bát cơm rất khỏe, nhưng mà cuối cùng là thiếu vitamin B1. Thế thì khi bà mẹ ấy mà thiếu vitamin B1 thì nó ảnh hưởng ngay đến đứa con cũng thiếu vitamin B1. Nếu đứa trẻ nhỏ mà thiếu vitamin B1 thì tim sẽ bị suy, và tim bị suy mà chúng ta không cấp cứu kịp thời thì là bệnh nhân chết.
Trong số các bệnh do thiếu vitamin B1 thì bệnh beriberi là phổ biến nhất, mà theo bác sĩ Hoàng Kim Thanh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ở những người trưởng thành thường thể hiện dưới hai dạng sau.
Khi thiếu vitamin B1 kéo dài thì sẽ bị mắc bệnh beriberi. Ở người trưởng thành, bệnh beriberi thể hiện dưới hai dạng: thể ướt hay còn gọi là thể phù. Bệnh nhân có ư nước ở vùng bắp chân, thường bắt đầu ở vùng bàn chân rồi lan dần lên cao và gây ra khó đi lại. Khi tích tụ dịch ở vùng cơ tim có thể gây suy tim và tử vong. Thể khô hay thể gầy mòn, có sự mất dần các khối cơ, bệnh nhân trở nên gầy mòn, suy kiệt. Với cả hai thể thì các dấu hiệu chung của bệnh đều bao gồm ăn mất ngon miệng, buồn nôn, tê bì ở ngoài da, đặc biệt là ở cẳng chân, giảm trương lực cơ, cơ bị nhẽo và cảm thấy mệt mỏi, giảm sốt trí nhớ hay nhầm lẫn, và khi thiếu nặng hơn có thể phù ở chân, teo cơ, rối loạn tinh thần, hôn mê, suy tim và tử vong. Khi người mẹ đang nuôi con bú bị thiếu vitamin B1, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ có thể bị chết đột ngột do suy tim.
Thiếu hụt B1 có thể xảy ra khi chế độ ăn nghèo nàn, đơn điệu, ít thức ăn động vật như thịt, cá, trứng. Với một số người, vitamin B1 cũng có thể bị thiếu do một số bất thường của hệ tiêu hóa dẫn đến kém hấp thu vitamin B1, hoặc do cơ thể không có khả năng lưu trữ thiamin trong các tổ chức một cách đầy đủ, tăng nhu cầu thiamin do chế độ ăn có nhiều chất đường, bột, uống rượu nhiều. Thông thường, nhu cầu vitamin B1 được tính theo năng lượng ăn vào. Một người trưởng thành mỗi ngày cần khoảng 1 đến 1,2mg vitamin B1. Với phụ nữ có thai, lượng vitamin B1 cần nhiều hơn người bình thường. Nguồn thực phẩm giàu vitamin B1 là các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Song có một điểm mà mọi người cần lưu ý là 94% thiamin trong các hạt ngũ cốc được tập trung ở lớp vỏ mỏng sát với phần lõi bên trong và mầm của hạt. Do vậy, nếu xay sát các loại ngũ cốc quá kỹ sẽ làm cho lượng vitamin B1 bị hao hụt nhiều. Những sản phẩm lên men từ bia, mầm ngũ cốc khô có chứa nhiều thiamin. Để không bị thiếu vitamin B1, cần lưu ý những điểm sau.
Để khẩu phần ăn có đủ vitamin B1 thì cần chú ý. Vitamin B1 có nhiều trong cám gạo, do vậy không nên xay sát gạo quá kỹ, vì vitamin nhóm B nói chung và vitamin B1 nói riêng đều có nhiều ở lớp vỏ ngoài ngay sát hạt gạo. Cứ 100g gạo tẻ giã thì có 0,12mg vitamin B1, nhưng 100g gạo tẻ máy vừa phải thì chỉ có 0,1mg vitamin B1, và nếu là gạo xay sát kỹ cho thật trắng chỉ còn 0,02mg vitamin B1. Vì vậy, chúng ta cần chú ý biết cách tiết kiệm vitamin B1 trong quá trình chế biến. Nhất là ở các thành phố thì chúng ta thường có cái thói quen ăn gạo trắng xay sát kỹ, như vậy là cái lượng vitamin B1 sẽ bị hao hụt rất nhiều. Để hạn chế hao hụt vitamin B1, khi nấu cơm cũng cần lưu ý không nên vo gạo quá kỹ trước khi nấu cơm, làm mất lớp cám gạo chứa nhiều vitamin B1. Nên chọn gạo mới xay sát, không nên để gạo lâu, là vì gạo để lâu thì cũng sẽ bị mất vitamin B1. Khi nấu cơm chỉ cho nước vừa đủ, không cho nhiều để phải chắt bỏ nước cơm làm mất vitamin B1. Và nếu chúng ta chắt nước cơm thì chúng ta có thể bị mất tới 60% vitamin B1. Đun nước sôi rồi mới cho gạo vào nấu, không cho gạo vào khi nước còn nguội, vì khi gặp nước sôi nóng đột ngột thì cái lớp vỏ ngoài hạt gạo chín mau tạo thành một lớp keo giữ vitamin B1 không bị hòa tan ra và không bị phân hủy. Nếu gạo đã bị xay sát kỹ hoặc cần phải vo kỹ do để lâu bị hôi thì có thể làm giàu vitamin B1 cho gạo bằng cách lấy một ít cám gạo cho vào túi vải buộc chặt lại rồi thả vào nồi nước cơm. Khi cơm cạn, lấy túi cám bỏ ra. Như vậy, vitamin B1 trong cám được hòa tan trong nước cơm và đã bổ sung vitamin B1 cho nồi cơm mà không ảnh hưởng tới khẩu vị. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lưu ý là chọn cám gạo mới, cám gạo còn tốt. Việc thiếu hụt vitamin B1 còn do bữa ăn chủ yếu là ăn độn, ăn cơm và khoai củ, ăn đơn điệu, thiếu các thực phẩm giàu vitamin B1. Cứ 100g thịt lợn thì có 0,53mg vitamin B1, 100g thịt bò có 0,2mg vitamin B1, 100g thịt gà có 0,15mg vitamin B1, cá, tôm và thủy sản. Cứ 100g cá, tôm và thủy sản thì có trung bình khoảng 0,15 cho đến 0,1mg vitamin B1. Đậu đỗ cũng thuộc nhóm có hàm lượng vitamin B1 tương đối khá, trung bình từ 0,72mg cho đến 0,8mg vitamin B1 trong 100g. Như vậy, để phòng chống thiếu vitamin B1, chúng ta cần lưu ý khi xay sát chế biến gạo, không xay sát quá kỹ. Trong bảo quản cất giữ gạo, tránh để gạo ẩm mốc. Và trong bữa ăn thì cần phối hợp đa dạng nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm giàu vitamin B1 với một tỷ lệ cân đối thích hợp.
Trong cộng đồng, một số người dân hay có thói quen bổ sung B1 bằng đường uống trực tiếp trong một thời gian dài. Theo giáo sư Hoàng Kim Huyền, bộ môn Dược Lâm Sàng, Đại học Dược Hà Nội, điều này không nên bởi vì...
B1 gần như bây giờ người ta cũng vẫn chưa tìm thấy cái gì gọi là độc. Nhưng mà trong chu trình chuyển hóa của B1 ấy, thì nó có một cái là nếu như bình thường các tế bào nó phát triển thì không sao. Nhưng mà khi đưa B1 vào nhiều thì nó tạo thuận lợi cho một cái chu trình gọi là chu trình pantoza, tức là một cái chu trình chuyển hóa hiếm khí, không cần oxy, thì tế bào ung thư nó phát triển rất thuận lợi. Tế bào ung thư nó đòi hỏi rất là nhiều năng lượng. Thế mà năng lượng đấy với chu trình hiếu khí nhiều khi không đủ. Thế nếu mình cứ ăn uống bình thường thì nó phát triển dè dặt. Nếu mình cho nó nhiều thì khả năng phát triển thuận lợi, nó tạo thêm một con đường mới để tạo năng lượng nữa, thì tế bào ung thư nó phát triển nhanh hơn nhiều. Cho nên có những cái người ta không nhìn thấy được và bản thân nó không gây ung thư, nó sẽ tạo ra thuận lợi hơn cho ung thư.
Như vậy, để phòng chống thiếu vitamin B1, chỉ cần thực hiện một chế độ ăn đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm giàu vitamin B1 với một tỷ lệ thích hợp.